Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như Lai biết trước chúng sanh tội trược đời mạt pháp, lập tướng trụ tâm còn không thể được, hà huống ly tướng mà cầu sự. Ở đây nói lại một lần nữa, trí tuệ thần thông của Như Lai rộng lớn. 3000 năm trước, Ngài thấy việc thế gian hiện nay rất rõ ràng. Chúng ta ngày nay nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm, giấu giếm không được Đức Phật Thích Ca đâu. Ngài thấy rất rõ ràng. Ở thế giới cực lạc, những người đó càng không giống nổi. Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị tụng rất thuộc lòng. Người ở đó dù là hạ phẩm hạ sanh, thần thông đạo lực của họ cùng Đức Phật A-di-đà chênh lệch chút ít, nên thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu không chướng ngại. Chúng ta nhất cử nhất động, không rõ có bao nhiêu người đang thấy. Chúng ta nói dù nhỏ tiếng, không rõ có bao nhiêu người đều nghe tất cả. Trong lòng khởi lên một niệm thì vô lượng vô biên các vị Bồ Tát ấy đều biết. Vì những vị ấy có tha tâm thông, chúng ta khởi niệm họ đều biết cả. Thật ra chỉ có dối gạt mình, giấu giếm người khác không được đâu. Do đó, chư Phật Bồ Tát hiểu rất rõ rằng mọi tình huống hiện tiền của chúng ta ở trước Đức Phật Bồ Tát nguyện hứa điều gì, bày tỏ điều chi, các ngài đều biết tất cả, đâu cần phải phí nhiều việc như thế. Thậm chí, đối với việc chính chúng ta khởi tâm động niệm, chúng ta còn không quán sát được. Đức Phật Bồ Tát sớm đã biết rồi. Do đó, thời mạt pháp hiện nay, xác thật là chúng sanh tội trược rồi. Như Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh ở Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm thảy đều là tội. Tội này kết từ đâu thế? Điều này nên biết. Tội thì che lấp bản tánh, tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng vô minh. Đó là tội rồi, không nhất định phạm lỗi làm gì, hay hại người mới là tội. Không phải thế. Chúng ta tri kiến bất chánh, mỗi ngày từ sáng đến tối mê hoặc điên đảo đều là tội. Tâm quý vị không thể thanh tịnh, trí tuệ không thể khai mở đều là tội. Mỗi ngày khởi tâm động niệm, tạo tác tất cả đều là tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng vô minh. Thế thì làm sao được? Do đó tu học tất cả pháp môn đều không có hiệu quả. Vì sao? Tất cả pháp môn đều phải diệt tội mới có thể thành tựu. Lập tướng trụ tâm còn không để được. Lập tướng trụ tâm là chỉ pháp môn tịnh độ của chúng ta. Pháp môn này không phải vô niệm vô sanh, mà là hữu niệm hữu sanh. Lập tướng là kiến lập. Trụ tâm tức là quý vị an trụ tâm ở Tây Phương thế giới cực lạc. An trụ tâm ở danh hiệu Phật A-di-đà. Phương pháp này đều không thể thành công. Hà huống ly tướng mà cầu sự. Việc đó càng làm không được. Quý vị nên hiểu, so với niệm Phật, thiền khó hơn rất nhiều. Nói thật, thiện tri thức của thiền tông càng ngày càng ít, hầu như tìm không thấy. Như vậy so sánh hai pháp môn, chúng ta tự thầm phản tỉnh, thể hội pháp môn này thật sự không dễ dàng. Ở môn phương tiện này, chỉ mới lập tướng nhiếp tâm chuyên chú, ngay ở vọng tâm này, trì danh hiệu Phật. Niệm một danh hiệu Phật, đổi trừ được 100.000 vạn ức vọng tưởng tạp niệm khác. Ở đây, nói về lý pháp môn niệm Phật, Quý vị không rõ được lý này thì công phu niệm Phật không đắc lực. Lý niệm Phật ở chỗ nào? Dùng một danh hiệu Phật thay thế tất cả vọng tưởng tạp niệm. Cái lý nó ở chỗ này đấy. Vừa rồi nói phàm phu chắc chắn có niệm có sanh. Khi niệm khởi lên đừng sợ. Niệm vừa khởi lên ta lập tức chuyển biến thành câu A-di-đà Phật. Dùng một câu hiệu Phật đổi thay nó. Còn dùng vọng tâm này là phương tiện thôi. Cho nên pháp môn này gọi là phương tiện môn, rất đơn giản, dễ dàng, trực tiếp. Chỉ phương lập tướng. Phương là Tây Phương, tướng là hữu hình, hữu tướng. Có thế giới cực lạc thật, có Phật A-di-đà. Do đó, mong quý vị đồng tu, niệm niệm đừng quên Phật A-di-đà. Trong lòng thế nào đi nữa đừng bận tâm, nên bận tâm một vị Phật Di Đà. Nếu quý vị còn bận lòng gì khác, quên mất Phật A Di Đà thì sai. Sự sai lầm đó thật là lớn. Tại vì sao? Vì còn vướng mắc lục đạo luân hồi, từ kiếp vô thủy đến nay trôi lăn trong sáu đường không thể nào ra khỏi. Niệm Phật A Di Đà gián đoạn, vừa tưởng Phật A Di Đà lại đi nghĩ việc khác. Cái tâm chạy rong mãi, đến khi mạng chung bỏ quên Phật A-di-đà, lại lo nghĩ việc khác, nghĩ đến thân bằng quyến thuộc, mà thế giới cực lạc lại bỏ trôi. Do đó, ngày thường dụng công phu phải đắc lực, đến khi lâm chung còn một hơi thở dụng công cũng đắc lực như thường. Bình thường không dụng công, đến lúc ấy thường là dụng công không nổi, thì bỏ mất cơ hội. Do đó chúng ta nên xem việc này như là một việc trọng đại trong đời, chắc chắn không thể coi thường. Nếu như có người bảo quý vị nghĩ việc này, nghĩ việc khác, quý vị phải cảnh giác trong lòng, đó là ma tới gây phiền phức đấy. Hễ vừa cảnh giác thì ma liền không làm gì được. Trong ý niệm quý vị lập tức nghĩ đến Phật A-di-đà. Không nên theo vọng niệm, nên biết điều này. Cho nên nói chỉ nghĩ tưởng Phật A-di-đà thôi mới quyết định giảng sanh thế Phật. Nghĩ tưởng cái khác đều là luân hồi lục đạo, thật ghê go. Trong sáu đường luân hồi, cơ hội về ba đường thiện thì ít, cơ hội về ba đường ác thì nhiều. Đâu cần tạo nghiệp ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Tạo nghiệp này để làm gì? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều do tâm niệm chúng ta tạo tác. Niệm thứ gì thì tạo thứ ấy. Niệm nào mạnh thì dẫn lôi đi trước, để đầu thai luân hồi. Khi lâm chung, hễ niệm nào mạnh thì theo cái mạnh ấy dẫn đi thọ báo trước. Cho nên ý niệm tham, sân, si không thể có. Nhất định lãnh đạm với pháp thế gian, xuất thế gian. Khi lâm chung, nếu tâm tham khởi lên thì đi đường ngạ quỷ. Một niệm tâm sân hận khởi lên là đi đường địa ngục. Một niệm ngu si là đi đường súc sanh. Ngu si là mê hoặc, điên đảo. Quý vị thấy đáng sợ không? Do đó bình thường tôi khuyên quý vị tưởng Phật, nghĩ đến những lời kinh điển nói về thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm của Phật A-di-đà, nghĩ đến trí tuệ phước đức của Phật A-di-đà, nghĩ đến các thứ trang nghiêm của Phật A-di-đà. Như vậy là tốt. Đó là tâm ta tạo thế giới cực lạc đấy. Tâm này đang tạo thế giới cực lạc, một ngày kia chúng ta không thể luống qua đâu. Quý vị mỗi ngày làm gì? Tôi mỗi ngày đang tạo thế giới cực lạc, là tôi mỗi ngày đang làm Phật. Niệm Phật là làm Phật. Niệm niệm Phật tức là niệm niệm làm Phật. Còn muốn làm việc khác là sai liền. Do đó, quý vị nhất định ghi nhớ thật kỹ câu giáo huấn của Đại sư Liên Trì. Ngay cả ba tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, không cần đến nữa. Vì sao? Vì tôi muốn làm Phật thôi. Niệm niệm Phật A-di-đà tức là làm Phật. Niệm ba tạng 12 bộ để làm gì? Làm Đại Thừa, làm Tiểu Thừa, làm những thứ ấy không phải làm Phật. Đó là đang làm Đại Thừa, Tiểu Thừa, làm thế không hay, vẫn phải đi ba đường ác rất oan uổng. Ngay cả ba tạng, 12 bộ đều không cần, huống chi là pháp thế gian. Đúng như Kinh Kim Cang nói, pháp còn phải bỏ, huống là chẳng phải pháp. Tất cả đều xả bỏ, chỉ cần một câu A-di-đà Phật. Người như thế thì danh tiếng mới đúng với thực tế. Có phát tâm niệm Phật mới thực sự là phát tâm niệm Phật, mới là thực sự niệm Phật. Pháp thế, xuất thế gian đều như vậy. Người không thành thật sẽ không thành tựu. Nhất định nên học một đức tính thành thật ấy. Do đó cần phải hiểu được lý luận niệm Phật, bí quyết của niệm Phật, thì niệm một danh hiệu Phật mới đổi bỏ được trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Công phu niệm Phật như thế mới là đắc lực. Niệm Phật như thế là thật sự đang làm Phật. Nếu như trong miệng chúng ta niệm Phật, trong lòng nghĩ việc khác, thì đó không phải là niệm Phật. Vì sao thế? Miệng niệm không quan trọng, tâm tưởng mới quan trọng. Bởi vì làm Phật là tâm làm Phật, không phải miệng làm Phật. Miệng không làm Phật mà niệm đang làm Phật, mà trong miệng nói việc khác. Trong lòng niệm Phật thì được, đó là đúng. Miệng niệm Phật thì tâm nghĩ việc khác là sai. Do đó nhất định phải bỏ vọng tưởng tạp niệm đi. Vừa rồi tôi giảng việc nối mạng với Phật A-di-đà. Nối mạng được rồi, cùng Phật A-di-đà thành một mảng, tận hư không. Khắp pháp giới đều là tự mình, tự Phật tha Phật là một. Không phải hai, tự tha bất nhị, tánh tướng viên dung, thầm hợp diệu đạo kéo vào vô niệm. Diệu đạo là vô niệm vô sanh, cũng là trong nhà Phật thường nói vô thượng chánh đẳng chánh giác, đại bồ đề niết bàn. Đó đều là nói về diệu đạo, Phật quả viên mãn. Các ngài và ở đây hoàn toàn tương ưng. Nếu như không tương ưng, vì sao Bồ Tát thập địa thủy chung không rời niệm Phật? Có thể thấy Bồ Tát thập địa thủy chung không lìa niệm Phật là các ngài thầm hợp diệu đạo. Đó là chân tướng của sự thật, chỉ có Bồ Tát địa thượng biết thôi. Do đó họ chọn pháp môn này. Chúng ta ngày nay cũng biết, cũng chọn pháp môn này. Trí tuệ của chúng ta, kiến giải của chúng ta cùng Bồ Tát địa thượng không hai không khác. Ngài Văn Thù, Phổ Hiền chọn pháp môn này, ta cũng chọn pháp môn này. Ta cùng Ngài Văn Thù, Phổ Hiền chênh lệch đôi chút, không sai bao nhiêu. Nếu cách biệt xa với các ngài thì ta không biết chọn pháp môn này. Do đó không phải hàng trí tuệ bậc nhất thì không biết niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là bậc chân chánh có trí tuệ. Thầm hợp diệu đạo khéo vào vô niệm. Phương pháp này khéo léo, một câu A-di-đà Phật hay khéo biết bao. Từ hữu được không? Từ hữu niệm được vô niệm, tức phàm thành thánh. Chúng ta hiện nay là phàm phu, công phu áp dụng phải đắc lực, phương pháp dùng phải chính xác. 3 năm, 5 năm thì thành thánh nhân liền. Quý vị niệm đến công phu thành thục là thánh nhân, vì sao? Vì niệm đến công phu thành thục chắc chắn vãng sanh, thế thì làm gì không phải là thánh nhân? Do đó, chư Phật hộ niệm, Bồ Tát ủng hộ là thật, không một chút giả dối. Bởi vì quý vị là thánh nhân, không những là thánh nhân mà thuộc đại thánh nhân siêu cấp. Tại sao nói là thánh nhân siêu cấp? Phía sau Kinh Vô Lượng Thọ nói, hạnh siêu phổ hiền. Ở trước nói là đồng phổ hiền, phần sau nói là vượt hơn phổ hiền. Siêu ở đây là thật không phải giả. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải hình như quá khoe khoang khen ngợi. Ông giải thích như thế, tôi cảm thấy không phải ý của Hoàng Lão cư sĩ nói là vượt hơn Ngài Phổ Hiền đâu. Bởi vì Ngài Phổ Hiền tu vô lượng kiếp mới tìm được pháp môn này, còn chúng ta hiện nay không tu chút nào, lập tức tìm được pháp môn này ngay tức là hơn các ngài rồi. Do đó nói thật sự vượt hơn là đúng chứ không phải giả. Siêu phàm nhập thánh, vượt qua không biết bao nhiêu thánh hiền, thật là diệu dụng, không thể nghĩ bàn. Câu nói này là thật, không giả một chút nào. Do đó pháp môn này chỉ có dụng tâm thanh tịnh, quý vị mới hiểu được nghĩa chân thật của nó. Dùng tư duy tưởng tượng chắc chắn không cách nào đạt đến. Quý vị muốn thật sự hiểu biết Phật A-di-đà, thật sự lý giải thế giới cực lạc, thì chỉ có một phương pháp, thật sự niệm Phật. Quý vị càng trung thực thì càng nhận thức rõ ràng, càng hiểu biết thấu đáo, tuyệt đối không phải ở tư duy, không phải trong tưởng tượng nghiên cứu mà có thể đạt đến sự hiểu biết chân chính. Chỗ đạt đến ấy chỉ ngoài da thôi. Nói cách khác, nhất định phải ngầm thông Phật trí của Phật Di Đà mới được. Nếu không nói mạng lưu thông qua lại với Phật Di Đà thì rất khó thể hội được. Vì thế nhất định phải nói được mạng với Phật A Di Đà, quý vị mới có thể nhận biết đúng, lý giải đúng được. Cho nên diệu dụng của pháp môn này, nói cách khác, diệu dụng của bộ kinh này, diệu dụng của câu hiệu Phật, thật không thể nghĩ bàn.